Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
thì cái nền móng đầu tiên nhân. Khi mà bắt đầu vô Phật pháp, có gì đầu tiên nữa này? Niềm tin. Chắc cái đó mới vô thời gian rồi muốn biết tình trình tin, nhưng mới bắt đầu vô liền, mới bước vô liền là ta gặp cái gì liền?
Tin sâu.
Phan tình sâu.
Tôi mở phép nói điều này cho đồng mẹ tôi có đồng ý không? Mới vô đầu tiên đi quy y chứ. Hỏi không? Hỏi không? Cái này đầu tiên à? Cái này mà chưa có nói gì chuyện tin cái gì, mới vô mà không quy y là không được rồi. Đầu tiên đó là mới vô là cũng phải quy y liền phải không? Đây là những giáo lý mà có thể chúng ta nghe rất là quen thuộc. Nhưng mà thường thì chúng ta có một cái tâm lý như này, cái nào quen đó, cái người ta rất là để ý. Mà trong cái xin lỗi, bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta, thì hôm nay đã đánh lẽ theo cái chương trình mà chúng tôi nghe biết đó, thì chúng ta sẽ làm việc từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi buổi sáng, và có lẽ là buổi chiều từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi. Mà chúng tôi mới được thông báo, sở dĩ tôi mới được thông báo là cái chương trình, cái lịch của chúng tôi mà nhé ở Houston này đó, là ngay đầu tiên không có chương trình của Điện Phật Đường Việt Nam, không có. Mới hôm qua đây nè, tôi nhận được một cái mail. Mới hôm qua hay là sớm đó là hôm kia đây, tôi nhận được cái mail của một Phật tử ở Louisiana, tức là Phật tử Thanh Tâm, đó là nó pháp danh là Lộc Thùy. Tôi quê ở Trung Tâm, mà tôi thì tôi xuất gia tại Trung Tâm, tôi cũng có thường hay liên lạc. Nó gửi cho tôi một cái mail, trong đó tôi thấy có một cái thông báo của cái Điện Phật Đường Cục Lạc, trong đó có tôi và là hai vị nữa trong những cái khóa tu này. Tôi tin ngữ là không biết gì hết. Tôi mới hỏi cái anh bạn ở nhà, mà tôi ở nhà từ khi tôi qua đây mấy lần trước, là tôi qua đây ở nhà đó. Tôi hỏi em, biết cái điều này không? Không biết gì hết. Tôi mới coi trong cái số điện thoại, tôi liên hệ cũng được. Rồi tôi mới biết được cái cô cổ từ là cái cô cũng liên hệ để mà hướng dẫn tôi mấy cái chỗ, cái điểm mà tôi có chia sẻ giáo pháp ở đây đó, tức là chùa Tịnh Luật hồi hôm thứ Bảy. Chứ hôm qua thì ở Thiền viện Nam Đăng Quang, thì có không biết gì, có để hỏi thăm. Lúc đó tôi điện thoại, trong cái số điện thoại của cái thương gọi thông báo đó thì tôi không có liên hệ được. Và tôi thấy để tên tôi đàng hoàng, mà tôi không ai gì chứ, không ai liên hệ trước hết trơn. Tức là hoàn toàn sự sắp đặt này là không, tôi không biết. Nhưng mà ở đây, ở nước Mỹ này cũng có nhiều cái bộ nhận đó nha. Lần trước là cách đây vài năm, tôi qua đây cái có một cái Phật tử là Đà Lạt thỉnh tôi về Đà Lạt. Lúc đó tôi ở San Diego, tức là miền Nam California. Thỉnh xong rồi tôi nhận lời, nhận lời nhưng mà chưa tới ngày hôm qua như thỉnh trước, thì Phật tử nó mới điện thoại qua hỏi tôi. Thưa Phật sư, con thỉnh sư là sư Giác Đăng của hệ phái Pháp Sĩ ở Việt Nam Giáo Đoàn Một, mà không nhất phải sư không? Tại vì sao là ta hỏi vậy chứ không có tự biết không? Tại vì như cái lúc đó, thời điểm đó, nó có một vị, có một cái sự quan hệ đôi thôi gì về tiền bạc của thị sĩ á, mà trên đài người ta đánh cái tên đó, không có nhớ Thức Giác Giang, không có chữ D, dĩ nhiên là không có dấu gì. Cái người ta thấy ngay giống như của tôi. Nếu mà tôi bỏ dấu hết thì nó là Thích Giác Giang, Giang Giang Giang. Mà cái chuyện đó thì tôi mua qua ví dụ tiền bạc của thị sĩ. Cho nên tôi mới trả lời gì đó, tôi thấy ta không an tâm khi người ta mời nha. Tôi thấy nếu mà nói giáo đoàn một cấp sĩ thì đúng là tôi là giáo đoàn một cấp sĩ ở Việt Nam. Nhưng mà quý Phật tử không phải lo, nếu mà tôi qua bên đó đến cái ngày mà nếu quý Phật tử mà tiếp xúc trực tiếp với tôi mà thấy không phải thì không có về, không có vấn đề gì đâu, đừng lo, phải lo. Rồi sau tới thời điểm này trong hiện tại, nếu mà quý Phật tử theo dõi những cái sinh hoạt của giáo hội ở hải ngoại ấy, thì cũng có một vị cũng giống giống tên thôi, mà cũng đang luôn luôn những cái chuyện của giáo hội. Cho nên tôi cũng sợ ngộ nhận, không biết làm sao. Người ta đề tên này không biết là ta mời vị kia hay mời tôi. Mà tôi không nghe nói gì hết trơn. Vậy thì con đã liên hệ hỏi đi cho Phật tử mà nghe cho tôi đó. Phật tử nó cũng liên hệ với thầy Đức Tuệ. Cái thầy Đức Tuệ thì tôi biết, tôi có gặp rồi ở Tịnh Độ mấy năm trước. Vì vậy thầy Đức Tuệ thì cũng có cái phong cách, tôi cũng gần gũi thầy Đức Tuệ. Vì thầy Đức Tuệ thì cũng có cái hướng của Tịnh Độ. Mà lúc đó thì thầy Đức Tuệ bị dùng nói xuất gia sao, thành ra ở trong cái thanh chúng nó hình như cũng hơi chưa có hòa nhập và ổn định, thì cái nó chưa có thoải mái lắm. Cho nên với lại cái hướng mà trình bày của thầy Minh Tuệ hình như chỉ gì về tịnh độ cũng chưa có được ổn định trong cái sinh hoạt đó lắm. Cho nên khi mà thầy Minh Tuệ thấy tôi qua hôm nay tôi giảng về tịnh độ thì giống như là gặp hai nhà nghe, cho nên thầy Minh Tuệ cũng gần gũi lắm. Thì tôi cũng điện không được, cho nên cái Phật tử đó nó điện thầy Minh Tuệ. Thì mới hồi sáng này là cho tôi hay là thì Minh Tuệ cũng không biết được thầy. Hình như Phật tử đã sắp chương trình nó là không liên hệ với tôi, mà cũng không có bài quá thầy Minh Tuệ. Tôi nói cái này ngộ nha, thì chắc là việc tiểu vĩ là sao. Tức là cái hay nhân vật chánh là những người nhân vật chánh mà tính thơ mời là thầy Minh Tuệ. Và cái nhân vật chánh mà được mời là thôi, hai nhân vật này không biết vậy sao. Chúng ta làm việc theo tiểu vĩ thôi. Nhưng mà chúng tôi hiểu biết tất cả các pháp theo lời Phật dạy đều là nhân viên. Đúng ra thì cái giờ này là tôi đã ở bên ở trên máy bay tôi về từ Kenya. Tức là theo mấy cái ngày trước lúc mà tôi cũng còn ở San Diego trước khi qua đây, tôi qua đây cũng 4-5 ngày nay, qua đây ngày 22 đây. Thì lúc đó cái chương trình của tôi là cái ngày hôm nay là ngày 26 đây nè, tôi bay về Việt Kenya. Nhưng mà khi mà tôi coi lại kỹ, bởi vì nó kiểu bút nhé sẵn, tôi coi kỹ lại, tôi hỏi cái sư cô ở chùa Phật Bảo Tự mà tối 26, 27 tôi sẽ trả lên đó. Tôi hỏi là sư cô, thấy ổn không? Tôi gửi cho sư cô cái vé để mà sư cô biết đường mà đón tôi ở phía trường. Thế sư cô nói coi cái phía trường này không có gì quen hết trơn. Thì tôi hỏi kỹ lại đó, thì người ta nói cái phía trường này là cách cái chỗ của sư cô nó khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Tôi nói trời ơi, sao bóng mình ở phi trường mà lái 3 tiếng đồng hồ thì không ổn chút nào. Cho nên tôi mới nhờ quý Phật tử quốc tế bốt lại cho tôi là cái phi trường ở gần nó thích ra khoảng chừng nửa tiếng rồi thì thôi, chứ còn phải đi đó ở phi trường cách 3 tiếng thì mệt nó quá đi. Cái Phật tử nó quốc tế lại, thì Phật tử nói rằng là cái ngày 26 đó là cái ngày đã bốt rồi ở cái phi trường cách 3 tiếng đó. Bây giờ bốt lại cái phi trường này có phi trường gần đó, nhưng mà bốt lại thì cái ngày 26 không có chuyến bay nào về cái thị trường gần đó hết. Và bây giờ muốn về cái thị trường gần để cho người ta đón đó là chỉ có ngày 27 thôi, cái là ngày mai. Tôi nói thì dù sao đi nữa thì bây giờ chắc cũng phải rút về đây nói với sư cô đó, thì có thể hủy cái ngày đó, thông báo hủy ngày 26, tức là các lẽ chiều nay tôi phải ở bên Phật Công Tự tôi giảng thôi. Thì sư cô lại nói với con về đó, nó được không sao, vì gì không biết ai đi chương trình diễn, chứ thật sự ra thông báo với Phật tử là thông báo ngày 27, không có thông báo ngày 27. Thành ra cái này tôi thấy nó cũng có cái điều lạ. Chương trình gửi cho tôi là có ngày 26, cho nên tôi muốn bút vé. Mà tối 26, 7 giờ tối, cho nên bút vé trong ngày 26 tôi phải có tới đó. Nhưng mà rốt cuộc sư cô nói lại là không biết ai đi thì sao chứ. Ngày 27 nó có, ngày 26 không có, sư yên tâm. Vì tôi cũng ngại là mình đã dẫn người ta rồi, đồng học người ta tới người ta không gặp, nó cũng là mất uy tín của chị tổ chức nữa. Và như vậy thì rõ ràng là có cái nhân viên gì đó mà cô phải giờ là một ngày ngoài ý muốn hết trơn. Do đó tự nhiên ngày 26 này tôi ở đây là tôi ở đâu thân rảnh. Do đó tự nhiên gặp cái thơ mời đó thì tôi nói cái này cũng kế hợp, chứ còn biết mà cái chuyện mà tôi mà như trước mà đã định đầu đó thì ngày 23 giờ bệnh rồi đâu có ở đây. Cái thơ mời đó là không thể thực hiện được. Được. Thành ra nếu mà tự biết tất cả các pháp điện như sanh nhân viên nó gì đây. Và bây giờ thì với các nhân viên đó thì hôm nay chúng ta cũng chia sẻ một số những vấn đề. Và vấn đề đầu tiên tôi muốn nói đó là nhiều khi đó, chúng ta thấy một cái vấn đề gì đó tương đối nó đơn giản mà có thể dùng cái chữ gọi là sơ đẳng, thì chúng ta lại có cái tâm không có để ý tới nó. Và không để ý tới nó thì những cái ý nghĩa sâu sắc của nó chúng ta lại bỏ qua. Tôi có một cái ví dụ như thế. Bữa nay kể như có duyên chúng ta nói chuyện, kể như từ cái chỗ mà không có mà cái có, thì cái chuyện đó thì mình cũng nói chuyện bình thường. Tôi cũng có chủ trương là mình đừng có nghe pháp trong cái trạng thái cứng nhắc, là một con thì chiếc giảng cũng cứng nhắc, tức là sao cũng phải là căng thẳng, mình kia là đi giảng, còn bên kia nghe cũng phải căng thẳng. Không có, tôi muốn cho thoải mái nghe chứ nói như vậy. Có nghĩa là khi mà tôi trình bày cũng tự thấy có một cái chỗ nào chưa được ổn, hay là mình thấy có cái vấn đề gì đó thì có thể dừng lại. Đặc biệt cái vấn đề đó là sao, không nói gì đó thì rồi qua cái đó là nói tới cái điều khác. Nhiều khi nó phải liên tục như vậy, chúng ta có thể nhận hiểu cái điều sau nó liên quan tới cái điều trước. Cái điều trước mà nó ổn là cái điều sau nó không có cơ sở. Hồi đó thì tôi cũng có thời gian trước khi tôi đi giải khóa, mà khi mà có cơ thủ chức minh từ giả thiết mình đến kết luận, có những cái vấn đề suy ra muốn kiếp gì đó, có một cái nào không ổn rồi là khúc sau bỏ hết. Khúc sau có giá trị gì hết, giống như một cái sợi dây lầu cói, nó liên tục như vậy mà nó có một đoạn nào mà nó bị hỏng cái rồi là khúc sau tự nhiên nó rời khúc trước. Thành ra khi mà nghe pháp chúng ta cứ dừng nó lại và hỏi lại chẳng những gì đã sao khi đó. Có thể chiều nay chúng ta sẽ có những cái thời giờ để quý Phật tử thoải mái trong cái việc mà trong quá trình nghiên cứu và giáo lý hoặc là thực hành đấy, chúng ta có cái điều gì thì chúng ta hỏi hết. Nhưng mà có một điều gì này, nghe tôi nói về những việc pháp đàn ấy, thì có những cái vị mà gọi là đại sư và gọi là lớp tu đạo của tôi mà nghiên cứu sâu hơn tôi rất nhiều, cái vị đó hỏi tôi như này: để gì thấy tôi làm pháp đàn hoài, làm pháp đàn làm sao? Mình lên nói cái đại chúng muốn hỏi gì hỏi hả? Nó nói như vậy chứ sao? Bởi vì nhiều khi có một số các vị mà gọi là đối với đại chúng mà có câu hỏi là thường thường phải hơi phủ thế vậy. Giờ quý Phật tử có gì đó ghi câu hỏi lên, và cái điều này nó cũng phù hợp với Phật tử, thì nhiều khi ta không có ngại đâu, không có quen cầm micro cho nên ghi lên thì nó dạng lên, chứ còn mà cầm micro hỏi trực tiếp thì nó hơi ngại ngại. Cho nên tôi cũng thường hay phân biệt có hai cái câu hỏi, hai loại câu hỏi: câu hỏi nguội với câu hỏi nóng. Câu hỏi nguội là chiếc ghế trở lên, câu hỏi nóng là cầm micro trực tiếp hỏi. Mà thường thường tôi phải giải quyết những câu hỏi nóng trước, thì vì cái này là tính chất là nó nóng, còn xong hết câu hỏi nóng rồi tôi mới giải quyết câu hỏi nguội. Mà mấy chị là thường thường đó, đối với cái chuyện mà gọi là vấn đáp với Phật tử cho đại chúng này nè, là thường thường là có những câu hỏi nguội. Câu hỏi nguội rồi Phật tử đưa lên, rồi tôi trên này tôi cũng móc túi tôi lấy một hai câu hỏi của tôi để vô đây, rồi tôi rút ra hỏi cái rút của mấy Phật tử. Nhiều khi không biết hỏi thì sao nó không biết mình nói được hay không, mình rút mấy cái câu hỏi của mình sẵn trong này nè, khi mình nói cái này là của mình rồi ruột rồi. Cái chuyện này thì cái chuyện đó mình như là hình như mình hơi dàn xếp một chút, cái kiểu đó thì nó lại không có đáp ứng cái yêu cầu của thầy, phải không? Cho nên cái câu hỏi tóm là tốt, câu hỏi buổi nhiều khi nó không coi. Rồi cũng rút cuộc là hết giờ thì sao? Có một số câu hỏi cũ thì không có giải quyết được. Tốt nhiên, cho nên khi mà nghe nói là tôi nói rằng là khi mà bắt càng vậy là để cho đại chúng hỏi tự do, cái gì nó sợ lắm. Trời ơi, đang làm giáo viện mà đâu có hiểu hết đâu. Hỏi như vậy, muốn kẹt hay sao? Nghe, nó nhỏ nhỏ vậy. Tôi nói đúng ra tôi hiểu được tâm lý. Nó là tại vì sợ dĩ mà mình ngại, để nghĩ là cái vị là cái này ngại, là tại vì cái vị đó có một cái vỏ bọc thông thái. Tôi nói là cái vỏ bọc thông thái, mình muốn bảo vệ cái vỏ bọc thông thái của mình, mình sợ bị phá vỡ, cho nên mình rất sợ những cái trường hợp có gì cái vỏ bọc thông thái của mình sẽ bị phá vỡ đi. Mà mình chỉ có thể an trú được khi mà cái vỏ bọc nó còn nguyên đó, thì mình ổn chút. Còn nó bị phá vỡ là mình thấy bất an. tôi thì tôi không có cái vỏ bọc thông thái, nghĩa là dốt mình chịu dốt. Cho nên tôi nói là mấy chị đó nói còn sao, người ta hỏi từ lúc mới trên không ta là giáo điểm làm sao mà trả lời được. Tôi nói tôi có một câu trả lời tuyệt vời, câu trả lời này có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Mà thường thường mấy cái đó là người ta gọi là cẩm nang, là thần chú, nghĩa là giải quyết hết mọi vấn đề. Cái chị đó hỏi câu câu trả lời sao mà có thể giải quyết hết. Tôi nói câu trả lời đơn giản chỉ gì, tôi không biết. Trời không trả lời này là nó giải quyết hết mọi chuyện đó. Nhưng mà cái câu này nó chỉ với Phật tử, có rất nhiều người sợ phải trả lời câu hỏi, rất sợ phải trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này trả lời một cái là nó bóc mặt lên chứ, phải không? Nhưng mà nếu mà mình không có mặt thì mình khỏi sợ mất, vậy thôi. Cho nên thành ra cái này tôi nói là quý Phật tử cứ hỏi một cách thoải mái. Vì gì sao? Vì gì tôi có một cái câu trả lời gì đó có sẵn rồi. Thành ra nếu cái nào tôi trả lời được thì tôi trả lời mà tôi thấy không ổn thì tôi lấy câu trả lời ra tôi trả lời. Và nhờ đó đó tôi sẽ nghiên cứu thêm được gì. Vì gì sao? Vì gì nếu tôi trả lời được tức là tôi trình bày những cái tôi học ô. Còn nếu tôi trả lời không được thì tôi sẽ có cơ hội tôi học thêm cái mới. Nhưng mà từng cái học ô nó học có tăng trưởng gì, học cái mới nó mới phát triển được. Đó là cơ hội mình học cái mới. Còn nếu tôi trả lời được rất rất hết thì cái đó là tôi ô thôi. Cái Phật tử cái học không có tiến bộ được đó, phải không? Nó nhiều nhiễm những cái mình biết thôi, chứ còn những học cái mới thì nó sẽ phát triển hết được. Thì cái đó có sao, cho nên quý Phật tử hỏi thoải mái, chiều nay có thì giờ hỏi. Và trở lại cái việc mà khi chúng ta gặp những cái vấn đề mà có thể mà quen thuộc đơn giản thì chúng ta lại không thể biết. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nha, ở nhà có Phật tử có cái thang, cái thang mà đeo lên cao mình làm việc có không? Có không? Có thể chúng ta sử dụng cái thang đó nhiều đến mức độ là nhiều khi nó một rồi mấy chục năm thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi với Phật tử nha, nhớ cái thang của mình có mấy nắp? Dạ, hình như con nhớ. Tại vì mình không có để ý. Phải vậy không? Mình đi nó lên nó ngoài, nhiều khi nó một nó cũ hết trơn mà mình không có để ý mấy nắp. Tôi hỏi thì không được. Cái này gọi là không có trách nhiệm tỉnh giác. Khi mà mình làm cái việc gì nó thật cho nên nhiều khi cái gì nó nhiều cái con số các vị tu thiền tôi thì tu tịnh độ tôi không khá tu thiền đó. Nhưng mà cái vị tu thiền nó phải có những cái phẩm chất của người tu thiền. Cái phẩm chất đó là đầu tiên nó là cái trách nhiệm tỉnh giác cao độ. Dĩ nhiên mình tu tịnh độ mình cũng phải có cái đó, nhưng mà tu thiền là đòi hỏi cái đó nhiều hơn. Cho nên có cái câu chuyện nhẹ. Có cái vị thiền sư nó nổi tiếng là có một cái vị thiền sinh đó tới để mà xin cầu học, học thiền. Thiền này chắc là ở Nhật Bản cho nên nó cũng có những cái pháp tắc nhận sạch gì đâu. Ông thiền sư ngồi trong, còn cái vị kia bước ra cửa đó. Tới đó thì 10 giờ trước thì tụi họ sử dụng dù như quốc lên cái nơi. Thấy không? Để quốc đó, để cái dù đó. Rồi ông ấy mở cửa đi vô để xin ra, để yêu kiếm cái gì thiền sư. Khi quỳ hỏi, nên là đi tới đâu đây, anh đi đâu đây? Dạ con xin học thiền với thầy. Bây giờ nếu anh muốn học thiền thì trước hết trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Nếu mà anh trả lời được thì anh mới có đủ điều kiện anh học thiền. Còn biết học được thì tôi đi về, chưa có cơ hội. Bây giờ tôi hỏi anh này, cái dù của anh đã để phía bên phải của đôi guốc hay phía bên trái của đôi guốc? Phải quên. Bởi vì lúc mà mình để xuống là cái tâm trí mình nhớ trong này thôi mà, mình không có để ý lại cái chỗ của mình. Lúc đó mình sửa soạn khi mình tới cửa là mình nghĩ tới cái chuyện phải vô đây gặp thiền sư, mình phải làm sao. Nhưng mà cái tâm nó chạy tới bên đây rồi chứ cái tâm nó không ở tại chỗ đó. Tôi nói vậy tôi tự cảm nhận được không? Cho nên quên cái vụ mà cái dù mà để phía bên phải cái đôi guốc hay phía bên trái của mình, quên rồi. Rồi cái ông pháp uống gặp gần ông thầy nó thôi anh về đi, mai mốt có dịp khác anh gặp, chưa có đủ cái chuẩn để vào thì giờ thôi. Cái điểm đó là mình phải về chứ sao cái chuyện đó rõ ràng mình thiếu tiêu chuẩn. Rồi về ông cũng tu tập thời gian sau quyết chí tới đại học. Thì khi mà quyết chí tới đại học thì ổng tới đó ổng cũng tái diễn cái cảnh cũ, nhưng mà kỳ này là có kinh nghiệm rồi, thành là mình rút kinh nghiệm rồi, cho nên ổng mới để ông quốc đất ở trong, để cái đường phía bên phải đàng hoàng, là chuẩn bị sẽ trả lời là không thể bên phải, là mình bắt đầu học thiền nữa. Rồi hỏi gặp thiền sư, anh học thiền hả? Bây giờ con học thiền, chuẩn bị tinh thần ngay và trả lời. Bây giờ anh trả lời cho tôi một câu hỏi, nếu mà trả lời được thì anh học thiền, còn không thì chưa có cơ hội. Là trung tổ rồi, trung tổ rồi. Bây giờ anh trả lời cho tôi coi, khi mà anh rút chân ra, anh rút chân phải ra trước thì anh rút chân trái ra trước. Không hỏi cái gì có dùng rồi. Trời ơi, mình muốn chữa tiền trả lời cái gì có dùng. Mà bây giờ ngài không có hỏi cái gì có dùng, mà hỏi cái gì rút chân. Cái vụ này mà đâu có để ý. Vì như mình nói, mình tới đây mình nói để ý dùng cái dùng thôi mà. Mà cái chuyện mình rút chân ra khỏi cái chân, nên là cái bước, một chiếc bước bên trái trước hay chiếc bước bên phải trước là mình quên cái dùng. Thôi anh vậy, chưa có cơ hội học gì. Học thiền là vậy đó, trách nhiệm cảnh giác vậy. Cho nên nhiều khi tôi nhắc lại là nhiều khi cái gì đó gần gũi quen thuộc quá thì mình không để ý. Nhưng mà nếu mình để ý, mình sẽ học được những cái mà trong những cái rất tầm thường. Ví dụ như có công việc này nữa, hôm nay mình nói chuyện nghe cho thấy đó nha. Mà cái việc niệm Phật, tôi nói cái chuyện này không có phải là không có liên quan tới cái chuyện tịnh độ đâu. Tại vì nếu mà chúng ta niệm Phật theo cái kiểu cởi ngựa xem qua đó, là chúng ta rất khó nhất tâm. Muốn nhất tâm thì chúng ta phải luôn luôn chánh niệm. Khi những cái niệm mình hiểu điền tại chỗ thì nó mới dễ nhất tâm. Chứ mình niệm Phật mà cái tâm mình không có để ý, giống như cái ông nó không có để ý tôi muốn gì dù là ngay trong những cái hành khẩu mình, thì niệm Phật rất là khó nhất. Cho nên cái rèn luyện cái này là cần thiết. Giống như cái ông mà gọi là ông đã đi học kiếm, gặp một cái ông kiếm sư đi thọ giáo, tới ông không có dạy gì đâu, ông kêu gánh nước bữa củi cứ cây rồi vậy thôi. Ông đợi thời gian cho ông thấy sao mà thầy ông muốn giải mình chứ. Nhưng mà có cái điều vậy, ông cứ làm gì nha, ông thầy lâu lâu ở sân lưng gần đình á, ông lấy cây thọt cái, ông thọt cái là ông này sao dính đi vậy đó thôi. Một thời gian sau cái ông này lúc nào á ông tưới cây ông cũng con mắt ở sân lưng nữa. Nghe là mấy cái lần đầu thầy thọt là dứt, thọt là dứt. Nên như ông sức, bất kỳ sức ý, ông xuất hiện đâu sau lưng đó, thọt cái là dứt liền. Rồi riết là cái ông này là ông luôn luôn ở trong cái trạng thái cảnh giác. Tưới gì chứ lúc nào cũng là cơ thể căng thẳng tỉnh giác đó. Sau này ông thầy thọt cái là đỡ liền, thọt cái là đỡ liền. Rồi, ý vậy vậy thôi. Và sau này ông là một cái tay kiếm xuất sắc. Không có dạy gì nhiều. Cho nên cái việc niệm Phật cũng vậy, chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Mà như gì chúng ta mới diễn được. Và phải để ý từ những cái chuyện mà rất là đơn giản, tưởng ra nó là chuyện bình thường, không quan tâm. Nhưng mà phải tập để ý những chuyện đó. Chúng ta sẽ học được những cái điều mà những người khác cũng gặp như mình vậy là không học được. Tôi kể câu chuyện này cho quý cô tử nghe có thật. Đó là cái chuyện mà có một hôm tôi đi cúng. Thường thường người ta kêu mà được là cúng cây thăng ở Việt Nam, người ta thỉnh mấy sư về cái là tổ chức một buổi lễ cúng cây thăng để cầu an cầu siêu gia đình. Thường thường là phải cúng từ khoảng 4-5 vị sư. Thì cái bữa đó cái gia đình đó ở trong ngọn rạch á, cho nên tôi phải đi vô bằng cái nghe tam bản. Nãy đi như vậy thì cũng có mấy sư rồi cũng có mấy phật tử đã rước một cái ghe đi, mà để đi đông người chừng nào thì nó cả rừng cả tay, kẻ sớm người trễ, kẻ trồi người sụp. Cho nên tôi xuống với cái căn bản nó tôi ngồi đó phải chờ ta tới đủ rồi nó mới đất vớt nó đi. Rồi nó không làm gì cái chương trình dòng nước để vơi. Thế tôi thấy cái chiếc dép hay trồi. Dĩ nhiên tôi thấy thì mấy người kia đó tên ta mà ai cũng thấy hết trơn á. Nhưng mà từ cái cách nhìn thấy chiếc dép, tôi chắc hay nhìn chịu quá. gọi là nhiều chuyện. Tôi không có bỏ qua, tôi nghĩ tới chiếc giác. Ủa, chiếc giác này nó trôi đây rồi, cái chiếc giác kia nó trôi đâu hả? Chiếc giác kia tức là chiếc giác thường thường là một con giác, phải không? Từ đó tôi suy nghĩ. Quý Phật tử thấy trong cuộc đời của mình này, ai là người gắn bó với mình nhiều nhất? Hả? Có người, cảm ơn, nói đúng rồi. Có người nói cha mẹ mình, xin lỗi cha mẹ mình, mình lỗi cha mẹ mình thì khoảng vài chục năm thôi. Đến khi mình trưởng thành ra cái từ cái đó, tới khúc sau, mình lỗi với người bạn đời. Phải không? Phải không? Như vậy thì cái thời gian làm dài hả? Ở với cha mẹ dài hay ở với vợ chồng dài? Dài. Vợ chồng dài hả? Phải không? Thế là cái người gắn bó cho mình suốt cuộc đời, thời gian lâu dài, gắn bó nhiều hơn là tình cha con, mẹ con. Điều nói chi cho anh em. Nhưng mà ngay cả những cái gắn bó chặt chẽ nhất trong cuộc đời của chúng ta, nói xin lỗi, không biết là quý Phật tử có bị sốc, còn khô rồi dép. Có bị sốc không? Và tại sao vậy? Là tại vì đó nhiều khi, ví dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi đây, chưa chắc gì có ông bạn đời của mình cùng đi nghe. Vì nhiều khi cái trình độ giác ngộ không giống nhau. Hoặc là cái hôm nay chưa chắc gì có người bạn đời của mình ngồi bên đây. Một số đất thôi khi trường hợp viên hộ cũng có đồng vợ đồng chồng trong nhân tâm, nhưng mà trường hợp đó hơi bị hiếm á. Và nhiều khi ví dụ như chúng ta đi đá với chị thì cái hỏi, ủa anh đây chị đâu? Và tôi kẹt, tôi đi mình à. Cái trường hợp mà đi chung với nhau đó cũng rất là hiếm trong cuộc đời. Phải vậy không? Đó là tôi chưa nói tới cái chuyện gì khi cho chị sư chế của đời sống. Nhiều khi người chồng làm cả tháng về nhà một lần. Và nhiều khi ở chung nhà như này, ở trong cái xã hội trong nước Mỹ ở chung nhà thì nhiều khi cái ca tôi đi làm rồi thì bả mới về, cái ca bả đi làm tôi mới về, ở chung nhà là có khi không có dịp gặp nhau gì nữa là phải vậy không? Phải không? Nhưng mà đôi dép nó khác, từ lúc nó được sản xuất ra thì nó còn đâu, rồi nó được trưng bày trên cái tủ kiếm để mà nó bán cũng đồn. Cho đến khi có một người nào vừa ý cái đôi dép này mua nó về cũng đồn. Và từ đó về sau nó cứ nằm kế bên nhau, nằm kế bên nhau, nằm kế bên nhau. Phải vậy không? Thấy chiếc này là thấy chiếc kia, chứ không phải như là vợ chồng thuê gắn bó gì. Chứ nhiều khi thấy ông mà không thấy bà, thấy bà mà không thấy ông. Như vậy thì cái sự gắn bó của vợ chồng mình với nhau còn thua đôi dép. Phải vậy không? Bây giờ hết sốc rồi phải không? Nhưng mà gắn bó tới như vậy mà bây giờ lại thấy có một chiếc gắn đâu phía sau, chiếc kia không biết đâu. Cái sự gắn bó chặt chẽ còn hơn cả cái tình thương thế nữa, mà giới bị chia lìa như thuộc. Huống chi là những cái tình thương thế, huống chi là tình cha con, tình mẹ con. Chuyện chia lìa đó là cái chuyện còn dễ hơn. Cái chuyện khó chia lìa là con dép này nè, mà giới phải bị chia lìa. Cái đó là gì? Cái đó là gọi là định luật vô thường hiện tại. Phải vậy không? Đó là cái điều mà suy tầm cái đúng là lần này. Chứ gì? Mà cái điều đó nó xảy ra đó, chị nhìn thấy một chiếc giác. Và biết tự biết là cái bữa đó mà tôi vô đúng đây tăng á, là tôi nói về đề tài chiếc giác đó, là một bài pháp về vô thường. Phải vậy không? Nhưng mà cái chuyện đó đó, có nhiều người nhìn thấy chiếc giác nó cùng nhìn thấy với tôi, nó đâu có thấy gì nữa. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn sâu sắc vào một vấn đề nào đó, tương đối gọi là bình thường, thì chúng ta sẽ thấy được những cái lý sâu sắc ở trong cái việc bình thường. Phải vậy không? Mà nếu mà những người nào mà gọi là cởi ngựa xem qua là không thấy được. Nếu tự có nghe cái từ cởi ngựa xem qua không? Là sao đó? Tức là xem sơ sơ nữa. Cho nên xem qua mà cái chữ cởi ngựa đó là không có thấy cái gì nghĩa là sâu sắc của con ma, đừng nói chỉ có ngửi được mùi hương. Như vậy thì bây giờ muốn thấy được những cái nét sâu sắc, nét đẹp của bên hoa thì chúng ta không được ở nội xem hoa, chúng ta phải làm sao? Đi bộ xem hoa. Chứ ở nội xem hoa xem lẻ quá đâu có thấy gì đó, phải không? Đi bộ xem hoa vậy được chưa? Thì phải làm sao nữa đây? Trước khi một số có người đã nói theo trình tự như này, đi bộ xem hoa cũng chưa kỹ đâu, phải đứng lại xem hoa, phải không? Tôi nói là tôi giảng thì đã tôi qua bài thuốc, tôi giảng nó phải đứng lại xem hoa chứ đừng có cởi ngựa xem hoa. Tôi tưởng đâu cái đó non rồi, cái đó tôi nói xong là cái tôi tưởng chưa đó, tôi nói sao nữa? Phải ngồi xuống xem hoa, đứng lại xem hoa cũng chưa bằng ngồi xuống xem hoa. Đây, thì bữa nay chúng ta nói về vấn đề đầu tiên căn bản của Phật pháp, tức là quy y Tam Bảo. Và chúng ta xét cái chuyện quy y này á, là xét theo cái kiểu không phải cởi ngựa xem qua, mà xét theo cái kiểu ngồi xuống xem qua. Nói những cái điều này chắc quý Phật tử nên quy Tam Bảo cũng quá rằng rồi, có gì đâu phải nói. Nhưng mà ở đây thôi, chúng ta không thích thử thêm có vấn đề gì đó nó tiềm ẩn bên trong để mình chúng ta có thể hiểu thêm sâu sắc vấn đề này. Bởi vì theo những cái điều Phật dạy cũng như theo một cái quy luật đó, là để cái nhà mà muốn vững chắc thì cái nền móng nó phải có ổn định chứ. Cái nền móng nó vững chắc chừng nào thì cái nhà nó ổn định chừng đấy. Tôi mới nghe thì mình để nói trong phòng khách, thấy cái nhà chỗ này nó bị ở đây nó bão mà nó đốt xoáy một cái nó hút nguyên cái nhà. Thường những trường hợp nhà nào mà con đeo cái móng xuống dưới đó thì nó mới ổn thôi. Cho nên nếu mà không có ổn định cái móng thì dễ bị lốc xoáy kéo luôn cái nhà. Bây giờ khi ta bảo thì nó chỉ còn chúng ta thì ta sẽ làm việc cho tới 11 giờ rưỡi. Bây giờ sang đó ta có những cái chương trình khác, bây giờ là khoảng 11 giờ gần 15 phút. Chúng ta còn 15 phút chúng ta làm việc đó, rồi chiều chúng ta tiếp tục. Chứ còn 15 phút mà nó dùng quy ra bảo thì không tới đâu. Bây giờ trước hết quy Tam Bảo với Phật tử biết, đại chúng biết chỉ có bốn từ thôi: quy, y, tam, bảo, bốn từ. Nhưng mà giờ cái nào mà dễ tôi nói trước, cái nào khó thì tôi nhờ của Bồ ra. Trong bốn cái này tôi thấy có cái chữ tam là dễ là ba, phải không? Tam là ba chứ không có thể nói cái gì khác được đó. Vậy là tăng ba xong, xong được 1/4 vấn đề. Vì có một cái chữ kế tiếp là bảo, hơi khó một chữ ba. Chữ bảo là gì? Bảo là quý. Rồi, đúng chính xác nghĩa đen, bảo là quý. Và nếu mà ta kết hợp lại hai chữ Tam Bảo, tức là ba cái quý báu. Nếu mà dùng chữ chính xác hơn trong Phật pháp là ba ngôi quý báu. Và nói tới điều đó thì quý Phật tử khỏi hỏi cũng biết rằng đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó là toàn bộ quý Pháp của quý vị. Vậy là thấy ổn chưa? Ổn chưa? Được chưa? Thấy rõ, được rồi. Nhưng mà có điều ta không thích kỹ là cái chữ âm Hán thì nó là chữ bảo. Nhưng mà có khi là chữ Hán nó có cái chữ khác, nhưng mà cái âm nó vẫn giống. Tức là cái chữ trong chữ bảo, trong cái chữ bảo vệ, bảo bọc, cái đó nó khác với chữ bảo này. Mặc dù cái âm của nó vẫn đọc là bảo, nhưng mà cái kia là bảo vệ, bảo bọc, còn cái này là bảo là quý báu, hay là bảo bối, nó khác. Chữ nó khác nhưng cái âm lại giống nhau. Do đó mà người miền Bắc của Việt Nam thường người ta để phân biệt cái này, người ta có khi dùng chữ gọi là tam bửu. Tam bửu là ba ngôi Phật Pháp Thân. Nhưng người Bắc đã dùng chữ bửu, người Nam thường dùng chữ bảo. Cái đó thì tôi nói ổn rồi. Nhưng mà có vấn đề này, tại sao gọi bảo rồi? Thế là tại sao gọi quý vậy? Đây là những đề đã hơi đi xong chút. Cái Phật tử có thể đóng góp ý kiến gì? Tại sao gọi là ba ngôi đó là quý ba? Quý tự là Nếu mà chúng ta không có nhận biết quý chỗ nào thì mình đấy,
người ta nói quý thì tôi hãy quý vậy thôi.
Cái đó chúng ta hời hợt, chúng ta không biết. Thành ra chúng ta sẽ đánh mất đi những cái ý nghĩa rất là quý báu của Phật Pháp này. Vậy tại sao nó là quý?
Con nói cho thầy.
Mời.
Con mà đôi kia có gì là bảo.
Nâng.
Theo con nghĩ, con đọc sách đó, thì con như là nghe là thầy giảng đó, thì con nghĩ là tai bảo nó là những cái gì đó, nó có thể bảo vệ được mình.
Bảo không có bảo vệ sai rồi.
Không bảo vệ được ai á.
Không bảo vệ được ai á. Nó là quý thôi, thế nào có bảo vệ. Với chúng tôi có điều hay chữ bảo khác nha. Bảo là quý báu, bảo là bảo vệ, hay cái chữ đó khác. Mặc dù âm của nó tương tự. Nhưng mà tại sao là bảo, nghĩa là tại sao là quý? Ở đây nếu mà chúng ta giải thích chữ bảo theo nghĩa bảo vệ là sao? Không có bảo vệ hết. Bởi vì nếu mà chúng ta là sai từ đó, chúng ta là sai theo cái khác này. Cho nên khi có nghĩa là bảo vệ, cho nên chúng ta sẽ xì sực cấm giái của các ta kiếp thành cảnh trước tôn tự của Đức Phật. Và ta nghĩ rằng nhờ Đức Phật bảo vệ cho mình, bảo đảm, tôi bảo đảm với tôn tự là Đức Phật sẽ không bao giờ mang lại cho mình sự bình an bảo vệ nào hết. Nhớ điều này, cái người nào mà nghĩ rằng Đức Phật có thể bảo vệ được mình, người đó mê tín. Phật không bảo vệ, Đức Phật không mang lại cho mình một sự bình an nào. Cái người này mà xì xực khấn nhái mà tham thiết thành cận Phật đồ chư con được an lòng, Phật sẽ không bao giờ mang lại cho mình sự bình an. Người nào mong cầu như vậy, người đó sẽ thất vọng và người đó sẽ tuyệt vọng. Thất vọng là nhẹ nghe, tuyệt vọng thôi. Đức Phật không bao giờ đem lại cho mình sự bình an cả. Tôi nói cái điều đó, quý Phật tử có thể bị sốc. Vì điều đó giờ mình nghĩ Đức Phật sẽ bảo bọc cho mình được bình an. Không. Vì sao tôi có thể khẳng định được điều đó? Tại vì theo lịch sử mà chúng ta biết, chúng ta tức là quý Phật tử các cũng biết luôn cái điều này. Dòng đàm học Thích Ca bị Dung Như Ly tàn sát. Có nghe biết cái sự kiện lịch sử này không? Lúc đó Đức Phật ở đâu? Đức Phật vẫn còn an tại thế. Và Đức Phật cũng không có bảo vệ sự an toàn cho dòng Phật và Thích Ca là những người quý thuộc của mình. Thậm chí khi mà Ngài thấy không được rồi, tới rồi, Ngài cho mọi người hay thông báo gì. Cho nên Ngài một kỳ niên chúng ta gọi là đệ tử thần thông đệ nhất, thấy xót lòng quá, chịu không nổi gì cái dòng hoàng tập Thích Ca là cái dòng hoàng tập của sư phụ bổn sư của mình này. Cho nên ngày một kỳ niên đem 500 nam nữ thanh niên nam nữ của dòng hoàng tập Thích Ca để trong bình bát với cái thần thông của Ngài, đưa lên ông trời Đa Lợi mong rằng sau khi cái chiếc tàn sát này nó qua rồi sẽ đem xuống để cho dòng họ Thích Ca còn có người nấu giỏi. Nhưng mà sau cái cuộc tàn sát đó đem xuống thì chỉ thấy một ba thân mái hốc. Như vậy thì giới thần thông của Ngài Một Quyền Linh không bảo vệ được. Với sự có mặt của Đức Phật hiện tại như vậy, cái còn tại thế cũng không bảo vệ được mình. Đối với Đức Phật so với dòng họ Phật Thích Ca hơi bị xa hơn. Rút ra cái gì mà Ngài còn không bảo vệ được bình an được, vẫn bị tàn sát với thương, thì làm sao Phật có thể bảo vệ mình, đem lại sự bình an cho mình. Cho nên nếu mà chúng ta khấn vái nguyện cầu như Phật, trời con giờ khổ quá, con giờ bế tắc, con giờ đường cùng rồi, Đức Phật rồi đổ xuống con được bình an an lành. Nhớ là cái dụ người là một tập Thích Ca, cái đó là đừng có mong cầu cũng không. Đức Phật không bao giờ đem lại sự bình an. Nhưng hiểu như vậy đúng hơn, Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta cái cách để mình tạo ra sự bình an cho mình. Hay cái này chúng tôi phải nghe kỹ nghe. Đức Phật không mang lại cho mình sự bình an, nhưng Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta tạo ra sự bình an cho mình. Nghĩa tức là chúng ta cũng sẽ được bình an. Nhưng mà sự bình an này không phải do Đức Phật ban tặng, do Đức Phật đem đến, mà cái sự bình an này do mình tạo ra, tạo ra nương theo lời dạy của Đức Phật. Hai cách nghĩ này hoàn toàn khác. Bây giờ tôi hỏi với Phật tử nghe, thì gì Pháp Đàm hay là Pháp Đàm khác nhau chỗ nào? Mà với Phật tử trước hết có đồng ý, có chấp nhận được cái chuyện này, Đức Phật không có mang lại sự bình an, mà Đức Phật dạy cho mình cái cách để mình tạo ra sự bình an.
Đồng ý.
Và bây giờ hai cách đó là cách khác nhau, nhưng mà khác nhau thì sao? Đức Phật, nếu mà nói Đức Phật mang lại cho mình sự bình an là giống như coi như Đức Phật là một bộ bạn. Tôi bữa nay tối nay tôi đi ăn phước, mô Phật giúp cho tôi bình an. Vô phương, cái kiểu đó thì vô phương giống như là quý Phật tử mà ở dùng trong đất, tôi ở dùng Cần Thơ trên trong đất. Năm nào dí bà đã đi được đường, mà không phải là cái dùng miền Tây là đi giết bà, Sài Gòn, miền Trung, vô đi giết bà núi xanh. Người ta nghĩ rằng là vô trong bà xì xịt cấm giá một cách thành khẩn tha thiết, có một cái lá bùa đeo phần cổ đỏ đỏ đang về là an tâm trong một năm rồi. Tôi nói chuyện đây cái đó không thôi. Nếu mà mình có đeo cái lá bùa cổ mà tối đến nay mình thấy an ổn rồi mình đi cậy cửa người ta, công an mà nó gặp lá bùa trên cổ của mình đó, nó cũng không gì để bùa cầm là cầm thôi, không có nói tôi thấy bùa mà tôi không cầm. Nhưng ngược lại, nếu mà tôi không có lá bùa này mà tôi muốn nó cậy cửa ra, công an gặp mình nó không dám nói gì. Như vậy thì cái lá bùa của bà nó đâu có phải giúp cho mình bình an đâu, mà đời sống hành động của mình bảo vệ mình. Vậy cho nên cầu Phật đem lại được bình an không được, mà sự bình an này mình phải tạo ra. Cái sự khác nhau hai cái này là tôi trình bày để tôi thực thấy cái sự khác. Nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật ban cho mình sự bình an là sau khi tôi xì dập cấm giới một cách tha thiết thành thẩn, phần còn lại là sao? Tôi nói xong việc rồi đó, tôi có trình bày chuyện thế nào ngài cũng biết rồi đó, ngài cảm ứng rồi, chứng minh rồi. Và tôi đi về, tôi chờ để đón nhận cái sự bình an từ Đức Phật. Thế nào ngày cũng cứ là ngày từ bi vô lượng mà, thế nào ngày cũng nghe lời nguyện cầu của tôi. Rồi tôi về, tôi chờ để coi thế nào để bảo Đức Trang Phật Hà, tôi bảo biết chừng nào để thấy. Nhưng mà tôi nhất định là tôi chờ để đón nhận sự bình an. Sự chờ đợi này sẽ rơi vào tuyệt vọng, không bao giờ có sự bình an nào. Tôi nó cũng giống hệt như là cái chuyện của một học sinh ngoài trời. Tôi hay ví dụ cái đó. Sau khi tôi tới tôi gặp, tôi là học sinh, tôi gặp ông thầy giáo, tôi nói tôi thầy con muốn có cái bằng cấp của cuối năm hai lắm thầy, giá nào tôi cũng rất là muốn. Rồi tôi nghĩ rằng tôi phải đem quà cáp cho ông thầy, đóng học phí là cũng đóng, nhưng mà còn phụ trợ thêm cho thầy nữa. Rồi đồng thời ngoài ra quà cáp gì đó là tôi trang lại cho thầy đầy đủ đó. Và tôi hy vọng rằng thế nào thầy cũng cảm động, và cuối năm nay thầy sẽ trang lại cái bằng cấp cho tôi. Được không? Được không? Không bao giờ. Mà nếu có đi nữa đó, coi chừng bằng cấp giả đó. Nếu mà thầy đem lại cho tôi cái bằng cấp đó là coi chừng bằng cấp giả, là coi chừng thầy trò ở tù đó. Mà may mắn mà không ở tù được, tức là mọi chuyện nó tương đối là êm xuôi đó, thì coi chừng với cái bằng cấp đó mà tôi leo lên cái ghế nào ngồi nó ngồi không bao lâu thì là cái ghế nó phải sập rồi tôi phải đi tù còn sâu hơn nguy hiểm. Đó là cái chuyện chờ đợi người ta đem lại cái bằng cấp. Còn ngược lại đó, nếu mà tôi hiểu rằng thầy sẽ dạy cho tôi cách để mà tôi tạo ra cái bằng cấp cho tôi, thì lúc đó tôi không bao giờ tôi chờ đợi, giống như là nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ dạy cho tôi cái cách để cho tôi tạo ra sự bình an cho mình, Thì sau khi tôi xì sụp khám giá để mà tôi tha thiết thành thẳng bày tỏ lòng tha thiết của tôi đối với mục tiêu nào đó, đó là sự bình an hay gì đó. Sau khi đó tôi sẽ không có chọn cái giải pháp là chờ đợi để đón nhận. Mà nếu mà tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ cái điều đó, đó là Đức Phật dạy cho mình cách mình tạo cái sự bình an của mình, thì sau khi tôi đã tha thiết thành cảnh biểu lộ cái tâm nguyện cầu của tôi vậy, thì tôi không chờ đợi mà tôi tìm hiểu với Đức Phật dạy những cái cách nào để tạo ra sự bình an. Và sau khi tôi tìm hiểu cái cách mà Đức Phật dạy như vậy đó, tôi phải suy nghĩ và thực hiện, và nhất là tôi phải thực hành cái đó. Và chính sự thực hành cái đó tôi sẽ có được sự bình an. Dĩ nhiên quý Phật tử thấy hai cách đó, cách nào khỏe hơn? Cách nào khỏe hơn?
Cách thứ hai.
Cách nào khỏe hơn? Suy nghĩ kỹ nha, cách nào khỏe hơn? Trời ơi, giữa một cái chờ đợi để đón nhận sự bình an và một cái phải nghe coi có làm sao rồi mình phải thực hành, hai cái đó mà quý Phật tử không có phân biệt được cách nào khỏe hơn.
Chờ đợi,
tôi nói cách nào khỏe hơn thôi chứ đâu phải tôi nói cách nào có hiệu quả hơn. Hai cái đó nó khác nhau, câu hỏi này rất khác nhau, phải không? Tôi hỏi cách nào khỏe hơn là cách chờ đợi nó khỏe hơn, khỏi làm gì nữa. Nhưng mà cái cách đó không hiệu quả, cho nên khi mà quý Phật tử nghe hỏi cách nào khỏe hơn, nó cách thứ hai, cách thứ hai mà phải dặn dỗ này kia nọ, phải ăn chay và phải ngồi thiền, cái đó đâu khỏe đâu. Tôi chờ đợi nó khỏe hơn chứ, phải không? Cho nên tôi hỏi cách nào khỏe hơn phải là cách chờ đợi. Nhưng mà cách nào mà hiệu quả, cả kết quả hơn, thì phải là cách thứ hai. Cho nên cuộc đời quý Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng là ra ngoài siêu thị để hỏi có cái gì không, cái này là gạt bờ là rẻ gì thôi, có đâu gạt bờ là phải có cái giá đó. Chứ không có nào vừa rẻ vừa bờ mà phải vừa rẻ. Nếu mà quý Phật tử được tay quý thì ha, cái này là vừa đẹp vừa bền vừa rẻ là giỏm đó, là giỏm. Chứ không có vừa đẹp vừa bền, vừa đẹp vừa bền là phải có giá. Thành ra không có chuyện mà có cái cách nào tu mà tu khỏe nhất, có cái cách nào tu mà tu bận rộn vậy là tôi không cần phải bó thì giờ nhiều, nghe cách nào tu mà tôi vẫn có thể là hưởng thọ những việc là thế gian bình thường thoải mái vậy đó mà tôi vẫn có kết quả. Cái người nào mà đưa với Phật tử mà có cái cách đó là coi chừng cách đó là cách giỏm đó, chứ không có cách gì đâu. Cho nên không giờ mà có giá. Tôi nói nãy giờ tôi nói chuyện cái gì không? Tôi nói về cái Đức Phật không bao giờ ban cho mình bình an. Nghĩa là ý tôi muốn trả lời về cái chuyện Đức Phật không có bảo bọc mình gì đâu. Tôi đang nói đến Tam Bảo, đừng có nghĩ là Đức Phật bảo bọc mình gì hết chứ. Nó có giá trị là quý giá rồi thôi, chứ không phải là một sự bảo bọc. Nhưng mà bây giờ là mình 1:30 rồi. Hình như chúng ta mới bước qua cái phần thứ nhì, nghĩa là 2/4 của 4 cái chữ quy y ta bảo, mới có ta bảo thôi, mà cái bảo này cũng chưa xong. Bây giờ thì theo đúng cái chương trình thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây, rồi 2:00 chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình. Bây giờ chúng ta hồi hướng đây nghe, tất cả này chúng đều đang hướng
khỏi đi, đơn giản đi, còn nếu các bạn thì cứ khác.
Chính thế nguyện độ thì não vô tận, thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thế nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thế nguyện thân nguyện đem công đệ tử và chúng sanh đều trọn thành này Phật đạo.
Phật xin tỏ.